Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thanh Phương, Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2024. Tổng thống Vladimir Putin gián tiếp công nhận lính Bắc Triều Tiên đã hiện diện tại Nga. Israel cử phái đoàn thương thuyết đến Qatar vào lúc Hamas cho biết sẵn sàng hưu chiến có điều kiện. Canada thông báo giảm mạnh hạn ngạch nhập cư. Mỗi ngày một sự kiện, cộng đồng quốc tế bất lực trước viễn cảnh Nga tuyển mộ lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu châu Âu có thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào ắc quy lithium-ion của Trung Quốc hay không? Thưa quý vị, Kiev sáng nay loan báo lính Bắc Triều Tiên đã được điều tới tỉnh Kursk, vùng lãnh thổ của Nga, sát biên giới với Ukraine, một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin gián tiếp xác nhận tin đã được Hoa Kỳ và Hàn Quốc loan tải từ nhiều ngày qua. Đặc phái viên đài RFI Anissa Enzapri từ Kazan tường trình.
La diplomatie russe hier ne nie rien. Ce jeudi, Vladimir Putin est allé jusqu'à la confirmation indirecte.
Ngoại giao Nga hôm qua không chối bỏ bất cứ điều gì khi được hỏi về ảnh vệ tinh cho thấy quân Bắc Triều Tiên đã có mặt trên lãnh thổ của Nga. Ngày hôm qua, ông Vladimir Putin thậm chí đã gián tiếp xác nhận điều ấy khi trả lời, hình ảnh là điều đáng tin cậy và nếu có, chúng phản ánh một điều gì đó từ trong nguyên văn. Tháng 6 vừa qua, nhân chuyến công du cấp nhà nước tại Bắc Triều Tiên, Tổng thống Putin đã ký kết một hiệp định mới về đối tác chiến lược với lãnh đạo Bình Nhưỡng. Đây là một hiệp định hỗ tương trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công. Chiếu theo, điều 4 đã được Tổng thống Nga nhắc lại như sau. Về mối quan hệ giữa chúng tôi với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như quý vị đã biết, hiệp định đối tác chiến lược giữa hai nước đã được phê chuẩn hôm nay. Trong văn bản này có điều 4, chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về thái độ nghiêm túc của các giới lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên đối với hiệp định này. Tuy nhiên, chúng tôi xử lý điều khoản 4 này như thế nào, đấy lại là chuyện riêng của chúng tôi. Chúng tôi liên lạc với các bạn Bắc Triều Tiên và sẽ xem xét diễn tiến tình hình. Trong mọi trường hợp, quân đội Nga tin tưởng vào mọi hướng xử lý vấn đề. Hiệp định giữa Moscow và Bình Nhưỡng chưa thực sự hoàn tất mọi thủ tục phê chuẩn của lập pháp. Ngày 6 tháng 11 sắp tới, văn bản này còn phải được Thượng viện Nga thông qua và sẽ được chính Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn.
Anissa Jabri, Kazan, RFI.
Một ngày sau khi Quốc hội Nga phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký kết với Bắc Triều Tiên hồi tháng 6 năm nay, hôm nay Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt sự hợp tác bất hợp pháp với Bình Nhưỡng. Thanh Hà cho biết thêm.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong thông cáo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc sau việc Moscow cho phê chuẩn Hiệp ước Nga-Bắc Triều Tiên vào lúc mà nhiều đội quân của Bình Nhưỡng đã được triển khai ở Nga, Seoul đề nghị rút ngay lập tức những đội quân Bắc Triều Tiên và ngưng hợp tác bất hợp pháp này. Ngày hôm qua, trong buổi họp báo chung tại Seoul sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Ba Lan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã lên án việc triển khai quân Bắc Triều Tiên tại Nga là một hành động vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng như là một hành động khiêu khích vượt qua phạm vi bán đảo Triều Tiên và đe dọa an ninh thế giới từ trong nguyên văn. Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước quyết định của Bắc Triều Tiên điều quân sang Nga và sẽ linh hoạt xem xét khả năng cấp vũ khí cho Ukraine. Nhật Bản ngày hôm nay cũng cho rằng thông tin về việc lính Bắc Triều Tiên hiện diện ở Nga là đáng quan ngại.
Việc Nga xâm lăng Ukraine là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Đây là điều mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh khối BRICS ở Kazan, Nga ngày hôm qua. Thanh Phương lược thuật.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Liên Hợp Quốc và lãnh đạo Nga gặp nhau kể từ tháng 4 2022. Theo thông cáo của Văn phòng Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được công bố tại New York, Antonio Guterres đã nhắc lại lập trường của ông, đó là việc Nga xâm lược Ukraine là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một lần nữa tuyên bố ủng hộ một nền hòa bình công bằng cho Ukraine theo đúng Hiến chương và luật pháp quốc tế. Ông Guterres còn nhấn mạnh với Tổng thống Putin về tự do hàng hải ở vùng biển Hắc Hải, một điều rất quan trọng đối với Ukraine cũng như đối với an ninh lương thực và an ninh năng lượng thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố ủng hộ việc tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề này và đặc biệt hoan nghênh các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Hắc Hải là cửa ngõ giao thương rất quan trọng đối với Ukraine, nhưng kể từ khi Nga xâm lăng nước láng giềng, vùng biển này trở thành một chiến trường. Sau khi Moscow vào tháng 7 2023 rút khỏi thỏa thuận về ngũ cốc đạt được qua trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev đã lập một hành lang trên vùng Hắc Hải để có thể tiếp tục xuất khẩu nông phẩm, mặc dù Nga đe dọa bắn vào các tàu lưu thông tại vùng biển này.
Về thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua tuyên bố Việt Nam sẵn sàng hợp tác với nhóm BRICS. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS mở rộng tại thành phố Kazan của Nga. Trong dịp này, Thủ tướng Việt Nam đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga.
Theo hãng tin Reuters, ông Phạm Minh Chính không nói rõ mối quan tâm của Việt Nam trong việc gia nhập nhóm BRICS. Một hành động sẽ đưa Việt Nam xích lại gần hơn với Nga và Trung Quốc, nhưng có thể ảnh hưởng đến quan hệ với Hoa Kỳ. Theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam hôm nay, ông Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước BRICS và cộng đồng quốc tế để gọi là thực hiện hóa ý tưởng cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Trước hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa kết thúc hôm qua, một quan chức Việt Nam nói với Reuters rằng Hà Nội quan tâm đến việc gia nhập khối này nhưng chưa nói rõ về thời điểm và mức độ tham gia. Một quan chức từ một quốc gia thành viên của BRICS thì cho biết Việt Nam bày tỏ mong muốn trở thành đối tác, một bước để có thể trở thành thành viên của khối này. Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh Kazan cho biết các thành viên đã thông qua những phương thức của cái gọi là danh mục quốc gia đối tác BRICS nhưng không nêu chi tiết. Theo lời Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh, hơn 30 nước đã bày tỏ mong muốn gia nhập khối BRICS, nhưng không rõ là trong những điều kiện nào.
Cũng về thượng đỉnh BRICS, Venezuela ngày hôm qua ra thông cáo lên án mạnh mẽ lá phiếu phủ quyết của Brazil tại thượng đỉnh Kazan nước Nga, cản trở mong muốn gia nhập nhóm BRICS của Caracas.
AFP cho biết thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela ghi rõ là Caracas đã được nhiều nước tham gia thượng đỉnh ủng hộ và hậu thuẫn cho việc hợp thức hóa gia nhập nhóm BRICS. Tuy nhiên, đại diện của Bộ Ngoại giao Brazil quyết định duy trì lá phiếu phủ quyết mà cựu Tổng thống Bolsonaro từng áp đặt với Venezuela trong nhiều năm qua, tạo dựng lại một sự thù hận, loại trừ nhau và thiếu khoan dung do các trung tâm quyền lực phương Tây xúc tiến để ngăn chặn Venezuela gia nhập nhóm BRICS từ trong nguyên văn. Caracas lên án Brazil có hành động gây hấn chống Venezuela. Quan hệ giữa Brazil và Venezuela đã trở nên căng thẳng trong những tuần lễ gần đây sau thắng lợi bầu cử gây tranh cãi của Tổng thống Maduro vào tháng 7 vừa qua.
Israel hôm qua thông báo cử một phái đoàn đến Qatar để thương thuyết một thỏa thuận về Gaza, bao gồm việc thả con tin, trong khi phong trào Hồi giáo Hamas cho biết sẵn sàng đàm phán về hưu chiến trên lãnh thổ Palestine.
Các cuộc đàm phán gián tiếp gần đây nhất qua trung gian của Qatar, Ai Cập, Hoa Kỳ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza diễn ra vào tháng 8 đã thất bại giống như nhiều nỗ lực trước đó. Hãng tin AFP cho biết theo văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau các cuộc thảo luận tại Cairo giữa các quan chức Ai Cập và phái đoàn Hamas, ông Netanyahu sẽ cử lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad David Barnea tới Qatar. Cũng theo nguồn tin này, ông Barnea sẽ gặp giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA và Thủ tướng Qatar vào Chủ nhật để thảo luận về các lựa chọn khác nhau nhằm đối lại đàm phán về việc thả con tin. Các cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị Israel hạ sát ngày 16 tháng 10 ở miền nam Gaza, vào lúc Israel đang chịu áp lực trước những đòi hỏi chấm dứt cuộc chiến chống Hamas ở Gaza và chống Hezbollah tại Liban, hai phong trào đều do Iran yểm trợ. Trả lời hãng tin AFP hôm qua, một lãnh đạo của phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng chấm dứt chiến sự ở Gaza, nhưng yêu cầu Israel cam kết ngừng bắn, rút quân khỏi Gaza, tạo điều kiện cho những người tản cư được trở về, đồng thời chấp nhận một thỏa thuận nghiêm túc về việc thả các con tin Israel ở Gaza đổi lại các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Những điều kiện này được đưa ra trong các cuộc đàm phán gián tiếp trước đó đều đã bị Israel từ chối.
Trong khi đó, hôm nay, quân đội Israel tiếp tục không kích và mở các cuộc tấn công trên bộ chống Hezbollah ở Nam Liban, khiến 3 nhà báo thiệt mạng. Beirut lên án Tel Aviv phạm tội ác chiến tranh, Thu Hằng cho biết tiếp.
AFP cho biết là 2 nhà báo kênh truyền thông Al-Mayadeen thân Iran và một phóng viên hãng tin Al-Mana của Hezbollah đã bị thiệt mạng trong một đợt oanh kích mà những hãng tin này lên án là một hành động cố ý nhằm vào nơi cư ngụ của các phóng viên. Bộ trưởng thông tin Liban thì nói đến một tội ác chiến tranh. Vụ oanh tạc diễn ra trong đêm ở Hasbaya ở miền nam Liban, tại một vùng cho đến hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng của chiến sự. Các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào phía nam thủ đô Beirut, một trong những cứ địa của Hezbollah. Giao tranh diễn ra dữ dội ở miền nam Liban, 6 binh sĩ của Israel thiệt mạng trong vòng 2 ngày. Cùng lúc, quân đội Israel tiến hành tấn công ở dải Gaza chống phe Hamas, đồng minh của Hezbollah, ít nhất 20 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken ở London, Anh Quốc, thì Ngoại trưởng Jordani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel phải chấm dứt cuộc thanh trừng sắc tộc đang diễn ra và cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến tranh khu vực. Ngoại trưởng Mỹ thì cho rằng việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho Liban là thật sự khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu qua lời người đứng đầu ngành ngoại giao Joseph Borrell thì cảnh báo một cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu để tìm ra một lối thoát cho Liban và tránh lan rộng xung đột ra toàn vùng.
Nhìn sang châu Mỹ, chính phủ Canada ngày hôm qua thông báo giảm 21% số dân định cư mới ngay từ năm 2025. Quyết định này cho thấy có một sự thay đổi lớn về chính sách của Ottawa vào lúc công luận ngày càng ít ủng hộ nhập cư. Từ Quebec, thông tín viên Pascal Guéricolas giải thích.
C'est une pause responsable et pragmatique.
Voilà comment le Premier ministre Justin Trudeau justifie.
Đây là một sự tạm hoãn có trách nhiệm và thực tế. Thủ tướng Justin Trudeau đã biện giải cho việc kiềm hãm giảm số người được đón nhận vào Canada. Theo ông, tình hình đã thay đổi kể từ sau đại dịch COVID-19. Nói một cách khác, lao động không còn cần thiết nhiều như trước nữa. Và tình trạng thiếu thốn nhà ở hiện nay đang gây khó khăn cho việc tiếp đón những người mới đến với số lượng lớn. Theo nhà chính trị học Shady Benkuja, trường Đại học Concordia thì điều cốt lõi đối với Justin Trudeau là chứng tỏ ông làm chủ được hồ sơ di dân. Ông phân tích rằng Thủ tướng Trudeau chỉ đơn giản muốn nói là họ lấy lại được quyền kiểm soát, nhắc lại rằng hệ thống của Canada là vững chắc, nghiêm ngặt. Thủ tướng dường như không muốn vận động tranh cử với hồ sơ di dân. Còn theo nhà chính trị học bà Catherine Sardi, trường Đại học Montreal, thì các đối tác đang bám sát, cạnh tranh với ông Trudeau về chủ đề này, nhưng bầu không khí ngự trị không gay gắt như ở Mỹ. Bà giải thích, Canada vẫn là một đất nước mà di dân là một phần trong công cuộc xây dựng đất nước. Không có các phát biểu bài di dân, bài người nước ngoài, phân biệt chủng tộc, tất cả những điều đó không hoàn toàn là những tiêu chí ở Canada. Di dân là động lực cho kinh tế và dân số. Thế nên, việc giảm đón nhận di dân có thể chỉ là tạm thời.
Pascal Guéricola, Quebec, RFI.
Còn tại Mỹ, chỉ còn 11 ngày nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống. Hôm nay, ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ bà Kamala Harris và ứng viên của đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đều đến vận động tranh cử tại bang Texas. Hôm qua, trong cuộc meeting tại Atlanta, bang Georgia, một trong những bang có tính chất quyết định cho kết quả bầu cử tổng thống, nhiều ngôi sao điện ảnh và ca nhạc như Bruce Springsteen và đặc biệt là cựu tổng thống Barack Obama đã đến yểm trợ bà Kamala Harris. Từ Atlanta, thông tín viên Guillaume Nodin tường trình.
Personne ne le conteste même chez les républicains. Barack Obama est l'un des meilleurs orateurs de son temps.
Không ai có thể bác bỏ điều này, kể cả bên phía Cộng hòa. Barack Obama là một trong những diễn giả xuất sắc nhất hiện nay. Cựu tổng thống Mỹ sử dụng sức quyến rũ của ông để khích động tinh thần 20.000 người có mặt tại Atlanta trong một buổi giống như là để tiếp sức. Là một luật sư đã về hưu, Elizabeth Johnson vẫn là một đảng viên dân chủ trung kiên. Bà nhận thấy có một sự thay đổi tâm lý. Obama đã cho thấy một người da màu hoàn toàn có khả năng lên lãnh đạo đất nước. Cũng giống như Hillary Clinton đã cho thấy một phụ nữ có khả năng nắm giữ vai trò này. Để phá vỡ những rào cản đó, phải có một người nào đó đi bước đầu tiên. Đất nước chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến nhờ công lao của Obama. Chưa bao giờ chúng tôi tiến gần như thế đến một hệ thống y tế phổ quát. Cả một thế hệ đã lớn lên với một tổng thống gốc châu Phi. Đó không còn là chuyện chưa từng có, và như vậy bà ấy có thể làm những điều mà ông Obama đã không thể làm. Nhưng muốn như thế thì Kamala Harris phải đắc cử ngày 5 tháng 11 tới. Một điều chưa có gì là chắc chắn nếu nhìn vào kết quả các cuộc thăm dò gần đây.
Guillaume Nodin, Atlanta, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Đến thăm đảo Kim Môn, Tổng thống Đài Loan tuyên bố không nhượng bộ một tấc đất cho Trung Quốc, phát biểu sáng nay tại đảo Kim Môn, nằm cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc có 5 cây số, Tổng thống Lại Thanh Đức đã khẳng định rõ Bành Hồ, Mã Tổ, Kim Môn là những hòn đảo thuộc về Đài Loan.
Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho biết Ủy ban Thường vụ của Quốc hội sẽ họp từ ngày 4 tới ngày 8 tháng 11 tại Bắc Kinh với một trong những trọng tâm là xem xét báo cáo của chính phủ về tài chính. Giới chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ công bố một kế hoạch hỗ trợ kinh tế hiện đang gặp khó khăn.
Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nước trên phương diện quốc phòng. Berlin hy vọng có thể hỗ trợ New Delhi thay đổi cơ sở vũ khí vượt qua sự phụ thuộc vào Nga từ nhiều thập niên qua.
Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đồng ý thảo luận thêm về việc Bruxelles đòi đánh thuế ô tô điện của Trung Quốc. Ủy ban châu Âu sáng nay cho biết đôi bên đồng ý đàm phán thêm về mặt kỹ thuật trên hồ sơ nhạy cảm này. Tại Bắc Kinh trả lời báo chí, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc từ chối bình luận về tin trên. Bruxelles đang đòi đánh thuế hơn 35% vào ô tô điện của Trung Quốc bán sang thị trường châu Âu thay vì mức thuế là 10% như hiện tại.
Doanh nghiệp Đức lo lắng khả năng Trump trở lại cầm quyền. Một kết quả thăm dò do Viện Kinh tế Ifo công bố hôm qua cho thấy 44% doanh nghiệp Đức được hỏi bày tỏ lo lắng về việc ông Trump trở lại cầm quyền, trong khi chỉ có 5% cho ý kiến tích cực. Tuy nhiên, 51% cho rằng không có những thay đổi lớn trong các hoạt động doanh nghiệp, bất kể ai sẽ là người thắng cử trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11.